tình mượn cao hơn ngàn vì sao mãi mãi luôn bao la. Một lời ca tán ta tình chân mãi mãi Chúa là cha nhân ái, là mẹ hiền nuôi sống con. Tôi tình từ ngàn năm không ngại tình thâm, Chúa đến trong tim con mà thần hương như hồn đẹp luôn. Mãi mãi Chúa là cha nhân ái, là mẹ hiền nuôi sống con. Tôn hồng ấn ban tặng ngàn dâu, có đổ trên thương giang, nuôi hồn con tháng ngày năm tháng. Mãi mãi Chúa là cha nhân ái, là mẹ hiền nuôi sống con. Đoàn người qua xa mà niềm xa, Chúa đã ban manna, nuôi người đi suốt dặm đường xa. Mãi mãi Chúa là cha nhân ái, là mẹ hiền nuôi sống con. Hồn trong suối nguồn trường sinh, Chúa mở đôi tay tiền cho đời con tháng ngày bình yên. Mãi mãi Chúa là cha nhân ái, là mẹ hiền nuôi sống con.
Mãi mãi Chúa là cha nhân ái, là mẹ hiền nuôi sống con. Chúa là cha nhân ái, Chúa là mẹ hiền đã nuôi dưỡng con bằng chính thịt máu của Chúa, đã ban cho chúng con được một món quà xuân thật tuyệt vời là chính thịt máu của Chúa, mà hôm nay vẫn còn phản phất niềm vui của ngày đầu xuân, dù đã bước vào đầu mùa chay thánh. Chúng con vẫn thấy Chúa là người cha yêu thương con, Chúa là người mẹ âu yếm ấp ủ đời con. Những ngày Tết đã qua, chúng con được về nhà đoàn tụ với gia đình, hạnh phúc thay những người có cha có mẹ, được thấy cha mẹ của mình còn sống bên mình, còn được quây quần bên nhau trong những ngày đầu xuân. Mỗi năm thêm một tuổi, có thể sức khỏe cũng hao mòn dần theo năm tháng, có thể tóc đã bạc, da đã nhăn, chân đã run, tay không còn nắm chắc vững được nữa, nhưng trái tim vẫn còn đập, những nhịp đập yêu thương. Những nhịp đập ấy mời gọi chúng con đến với nhau, đến với cha, với mẹ, với anh, với chị, với em, với bạn bè trong những ngày đầu xuân, để chúng con cảm nghiệm được rằng tình yêu của Chúa vẫn bao trùm cuộc đời chúng con, để chúng con cảm nghiệm được rằng Chúa luôn luôn ở bên chúng con, nơi những người thân yêu của chúng con trong những ngày đầu xuân, để chúng con cảm nghiệm được rằng chúng con vẫn nối kết được với nhau trong lời cầu nguyện, trong tình yêu thương, dù rằng có nhiều người không được đoàn tụ với nhau trong ngày đầu xuân, còn xa cha, còn cách mẹ vì ngăn trở địa lý, ngăn cản về không gian, thời gian hoặc về tâm lý. Có những người không được gần gũi với bạn bè, với người thân trong ngày đầu xuân, thì chúng con đến với Chúa và chúng con thấy được rằng chúng con được gần gũi với nhau thực sự trong Chúa. Còn nếu chúng con chỉ vui bên chén rượu, bên ly bia, bên miếng thịt, bên miếng mứt, bên chén trà, mà không có Chúa hiện diện với chúng con, mà chúng con không nối kết được với Chúa, thì những cuộc gặp gỡ ấy, những cuộc vui ấy cũng chóng tàn, cũng chóng qua, có khi chẳng để lại một dư âm nào cả, có khi để lại một nỗi niềm nuối tiếc, hay buồn hơn nữa là một sự xa cách, vì đã không hiểu nhau, vì đã không cảm thông được với nhau, vì ngồi là gây chuyện, vì gần là gây gỗ, không gặp gỡ được nhau, vẫn nghi ngờ, vẫn chỉ là những nụ cười giả tạo, vẫn chỉ là những cái bắt tay hờ hững, vẫn chỉ là những lời chúc đầu môi chót lưỡi. Vì làm gì có tình yêu thương nhau khi chúng con không nối kết được với Chúa là Cha yêu thương chúng con, khi chúng con không cảm nghiệm được rằng Cha yêu thương chúng con và muốn mỗi người chúng con sống với nhau như anh em trong một gia đình. Những người dân trong hoang địa đã được nuôi dưỡng bằng manna, ngày hôm nay chúng con được nuôi dưỡng bằng chính thịt máu của Chúa. Những món quà xuân rồi cũng qua đi hết, những bông mai rồi cũng tàn, những cánh hoa rồi cũng lụi. Nhưng nếu chúng con có được món quà xuân tuyệt vời là chính thịt máu Chúa ở đây, ở mãi với chúng con, như Chúa đã nói, Thầy ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế, thì chẳng bao giờ chúng con cảm thấy buồn chán, chẳng bao giờ chúng con cảm thấy buồn lo, chẳng bao giờ chúng con cảm thấy buồn rầu, và chẳng bao giờ chúng con thấy ngày xuân mau qua. Nhưng cuộc đời chúng con mỗi ngày là một ngày Tết, mùa nào cũng là mùa xuân, vì có Chúa là mùa xuân tuyệt vời của chúng con. Mùa chay thánh, Chúa mời gọi chúng con quay trở về với Chúa là Cha, quay trở về với Chúa là người mẹ luôn nâng đỡ che chở chúng con. Xin tha thứ cho chúng con vì vui xuân đã quên nhiệm vụ. Xin tha thứ cho chúng con vì bước vào mùa chay thánh mà lòng chúng con vẫn còn chưa có thánh một tí nào cả. Lòng chúng con vừa chưa chay tịnh một tí nào cả, mặc dù chúng con đã cố gắng để ăn chay và kiêng thịt trong ngày thứ tư lễ cho. Chả lẽ chỉ có một ngày thứ tư lễ cho rồi chúng con ăn chay kiêng thịt đã gọi là thánh đó sao? Chắc chưa được đâu Chúa, không được đâu Chúa. Chúa cũng nói với con, chưa được đâu con à, chỉ mới bắt đầu thôi, chỉ mới là khúc nhạc dạo mà thôi. Phải bước vào một cuộc chiến đấu thiêng liêng, phải bước vào một cuộc chiến đấu với chính bản thân mình, một cuộc chiến đấu chống lại ba thù là thế gian, ma quỷ và xác thịt. Mà làm sao chúng con chiến đấu được, làm sao chúng con thắng được nếu chúng con không bám chặt lấy Chúa, nếu chúng con không có anh, có em, có chị, có những người cùng chia sẻ với chúng con, cùng gánh vác với chúng con, cùng cảm thông với chúng con, cùng nâng đỡ chúng con trong những lúc chúng con yếu đuối. Chúa mời gọi con trở về. Về đi con, Cha đang đợi con. Về đi con, mẹ đang đợi con. Chúa như người cha, Chúa như người mẹ vẫn đợi chờ con, đợi chờ con trở về, không phải để đánh đâu, không phải để phạt đâu, nhưng như là những đứa con trở về họp mặt với cha với mẹ trong ngày Tết, mừng tuổi cha, mừng tuổi mẹ, để được đồng tiền lì xì, để được những lời chúc, để được những lời động viên, những lời an ủi, những lời khích lệ. Trở về đi, Chúa không lì xì cho con bằng những đồng tiền, dù là đồng tiền mới hay là đồng đô la, hai đô la may mắn. Chúa không lì xì cho con những món quà vật chất, nhưng mà Chúa lì xì cho con bằng chính thịt máu của Chúa đây này, bằng chính tình yêu của Chúa, yêu cho đến cùng đây này. bằng chính tình yêu của đấng mà hiến mạng sống vì người mình yêu đây này. Về đi con, nhận món quà, quà xuân, quà của mùa chay thánh này là chính thịt máu của ta đây. Về đi con, về đi con, về đi con.
Bao năm trôi qua, hồn còn lạc hướng đi xa, quên bao ơn cha, chẳng ta để đắm bao la. Nay con ăn năn, hồi tâm trong mỗi bao lỗi lầm, để mùa văn chấm bao. Hãy trở về với cha nhân lần, hãy trở về để sớm hồi sinh, hãy trở về sống trong an bình.
Trở về đi con, để mãi sống trong ân tình. Trở về đi, đừng đi hoang nữa con à, đừng tìm danh lợi thú nữa con à. Hãy trở về đi, trở về để sống trong ân tình, trở về để sống trong an bình. Con cứ chạy theo tiền tài, con cứ chạy theo danh vọng, con cứ chạy theo lạc thú, con cứ chạy theo quyền hành quyền lợi để làm gì hả con? Hãy trở về đi, cha đang đợi chờ con đây. Trở về đi hỡi những người con đang sống trong khô khan, nguội lạnh và tội lỗi. Cha không giận con đâu. Cha đang chờ con trở về đây này, hãy trở về đi. Sao con cứ ngoảnh mặt làm ngơ như vậy? Con đi tìm thế gian, thế gian có ai dám chết cho con hay không? Con đi tìm người đời, người đời có ai dám hy sinh mạng sống cho con hay không? Con đi tìm nâng đỡ, nương tựa nơi của cải, nơi quyền lực của thế gian. Tiền của, danh lợi, quyền lực chỉ đến với con khi con còn ở trên cao thôi con à. Một khi con đã ngã xuống rồi, một khi con đã ở dưới đáy rồi, chẳng ai thèm ngó ngang gì đến con đâu. Một khi không còn tiền, không còn quyền, thì cũng chẳng còn danh, cũng chẳng còn lợi đâu con à. Và cho dù con có được tất cả những điều ấy, thì lợi cả và thế gian mà mất linh hồn thì còn ích gì đâu con. Tại sao con cứ đi tìm nương tựa nơi người trần gian? Tại sao con cứ đi tìm dựa cậy vào quyền lực của thế gian mà con làm ố danh cả sự đạo? Con làm ố danh thánh của cha. Con ơi, trở về đi con, trở về đi con. Cha đang đợi chờ con đây. Về để cha yêu thương, để cha tha thứ, để cha cảm thông. Về đi con.
Xin cha tha cho hồn con lỡ bước quên nhân. Xin cha thương tha, hồn tôi đi chẳng bơ vơ.
Bài trích sách Isaiah. Đức Chúa là Thiên Chúa phán như sau: cứ lấy hết gân cổ mà kêu lên, đừng kìm hãm, kêu lớn tiếng lên như tù và, báo cho dân ta hay tội ác của chúng, cho nhà Gia-cốp biết những lỗi lầm đã phạm. Ngày lại ngày chúng kiếm tìm ta, chúng ao ước biết đường lối của ta, như thể một dân tộc vẫn thực hành sự công chính và không bỏ luật pháp của Thiên Chúa mình. Chúng xin ta ban những điều luật công minh, chúng ước ao được đến gần Thiên Chúa. Chúng nói: chúng tôi ăn chay, sao ngài không thấy? Chúng tôi hãm mình, sao ngài chẳng hay? Này, ngày ăn chay, các ngươi vẫn lo kiếm lợi, vẫn áp bức mọi kẻ làm công cho mình. Này, các ngươi ăn chay để mà đôi co cãi vã, để nắm tay đánh đấm thật bạo tàn. Chính ngày các ngươi muốn ăn chay, để tiếng các ngươi kêu thấu trời cao thẳm, thì các ngươi lại ăn chay không đúng cách. Phải chăng đó là cách ăn chay mà ta ưa chuộng trong ngày con người phải thực hành khổ chế, cúi rạp đầu như cây sậy cây lau, nằm trên vải thô và tro bụi? Phải chăng như thế mà gọi là ăn chay trong ngày các ngươi muốn đẹp lòng Đức Chúa? Cách ăn chay mà ta ưa thích chẳng phải là thế này sao? Mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm. Chẳng phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ, thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục? Bây giờ ánh sáng ngươi sẽ bùng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành, đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước, vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau ngươi. Bây giờ ngươi kêu lên, Đức Chúa sẽ nhận lời, ngươi cầu cứu, người liền đáp lại: có, ta đây. Lạy Chúa, xin giúp con dám nói lên sự thật trước kẻ mạnh, và đừng nói dối để được kẻ yếu tán thưởng. Nếu Chúa cho con tiền bạc, xin đừng lấy đi hạnh phúc của con. Và nếu Chúa cho con sức mạnh, xin đừng lấy đi khả năng lý luận của con. Nếu Chúa cho con thành công, xin đừng lấy đi đức khiêm nhu nơi con. Nếu Chúa cho con đức khiêm nhu, xin đừng lấy đi lòng tự trọng của con. Xin giúp con nhận biết được khía cạnh khác của mọi sự việc, và xin đừng để con kết tội những kẻ đối nghịch với con là phản bội, vì họ không chia sẻ quan điểm của con. Xin dạy con yêu thương kẻ khác như yêu thương chính bản thân mình, và dạy con phán đoán chính bản thân mình như phán đoán kẻ khác. Xin đừng để con say men chiến thắng khi đạt được thành công, và cũng đừng để con thất vọng khi thất bại. Xin hãy dạy cho con nhớ rằng thất bại là thử thách dẫn đến thành công. Thất bại là thử thách dẫn đến thành công. Xin hãy dạy cho con biết rằng lòng khoan dung là mức độ cao nhất của sức mạnh. Lòng khoan dung là mức độ cao nhất của sức mạnh, và ý muốn trả thù là biểu hiện đầu tiên của sự yếu đuối. Nếu Chúa không ban cho con của cải, xin hãy ban cho con lòng trông cậy. Nếu Chúa không ban cho con thành công, xin hãy ban cho con ý chí mạnh mẽ để thắng vượt thất bại. Nếu Chúa không ban cho con sức khỏe, xin hãy ban cho con ân sủng đức tin. Nếu con có làm ai tổn thương, có xúc phạm đến ai, xin ban cho con sức mạnh để xin lỗi họ. Và nếu có ai làm con tổn thương, xin cho con lòng độ lượng và sức mạnh để tha lỗi cho họ. Lạy Chúa, nếu con có quên ngài, thì lạy ngài xin đừng quên con. Nếu con có quên ngài, thì lạy Ngài xin đừng quên con. Nếu con có quên Ngài, xin đừng quên con. Nếu con quên Ngài, xin đừng quên con. Đạo Công giáo của mình bây giờ một năm ăn chay mấy ngày? Ngày thứ mấy?
Thứ tư lễ cho và thứ sáu tuần thánh.
Ở đây anh chị em có ai không ăn chay không? Có ai không phải ăn chay hai ngày đó không? Có ai? Những người đau ốm bệnh tật phải không ạ? Những người chưa đến tuổi chưa phải không ạ? Có người nói tôi Công giáo mình ăn chay như vậy đâu có bao nhiêu thời gian, có hai ngày mà. Còn nó khi có những người họ ăn chay đạo, có những người theo đạo Phật họ gọi là ăn chay gì? Ăn chay trường. Ăn chay trường. Không ăn thịt, không ăn mặn, chỉ có ăn rau với lại bột với đậu vân vân. Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt chứ. Có người rủ tôi nói thì cha sẽ đi ăn cơm chay không? Bảo ăn cơm chay ở đâu? Ăn cơm chay ở đường gì đó? Đường gì đó? Nguyễn Văn Đậu hả? Ồ, nó quán ăn cơm chay mà. Tôi đi ngang qua tôi nói sao ăn chay ở đây? Ăn chay đấy chay. Tôi nhìn thấy treo con gà quay, con vịt quay, rồi con heo quay, nhìn thơm ngon lắm. Ăn chay mà sao ăn thịt heo cá gà thế này? Thế thì mấy người đã nói thì cha đây là không phải đồ thật đâu, đồ giả ra. Mà anh chị em các bạn có nhìn thấy không? Con heo rõ heo quay, con vịt rõ vịt quay, con gà rõ gà quay, con chim cút rõ là con chim cút quay. Ấy vậy bảo không phải nghĩa là sao? Ôi cha, nó là bằng bột ấy. Anh chị em đã nếm mấy thứ đó bao giờ chưa? Không có tiền mà vô vào. Tại vì vô đó nó mắc hơn là con gà quay thật, mắc hơn là con heo quay thật, mà làm toàn bằng bột, nó tô màu rồi nó bôi mỡ sau đó mà mình nhìn rất là ngon. Cho nên là ăn chay kiểu đó nó mắc hơn là ăn bình thường. Thế có phải là ăn chay không? Có người đi thứ tư lễ cho xong nó đông mà người ta chen nhau rồi ta cho để lên rước cho. Mặc dù đã nhắc là anh chị em xếp hàng nghiêm trang lên rước Chúa hoặc là giống như lên rước Chúa. Chịu chay lách xích cho thì không có phân biệt ai cả, ai cũng được hết. Nhưng mà tôi thấy có những người mà họ lấy tay họ hích người này, họ đẩy người kia để họ lấn lên họ được chịu cho. Rồi có khi quay sang nói là hôm nay bà ăn chay chứ không phải biết bà. Hôm nay ta ăn chay chứ không phải hất ra người kia rồi để tôi xích cho đó. Thế thì đó có phải là ăn chay thật không? Thưa anh chị em, chúng ta muốn được cái câu trả lời chính xác nhất thì chúng ta nghe ở trong sách tiên tri Isaiah, Đức Chúa là Thiên Chúa phán như sau: cứ lấy hết dân cổ mà kêu lên, đừng kìm hãm, kêu lớn tiếng lên như tù và, báo cho dân ta hay tội ác của chúng, cho nhà Gia-cốp biết những lỗi lầm đã phạm. Có khi chúng ta sợ không dám nói cho những người khác biết những cái lỗi lầm của họ để họ sửa. Chúa nói là cứ gân cổ lên mà nói, cứ gào lên nói cho dân ta biết tội ác của họ. Ngày hôm nay chúng ta thấy là người ta chú trọng đến quá nhiều cái hình thức, toàn là những biểu dương, toàn là những mừng công, toàn là những lễ hội thôi, và những báo cáo thành tích, mà chả bao giờ họ dám nhìn nhận thực sự vào những cái thiếu sót của họ, những cái sai sót của họ, của tổ chức, của tập thể. Ở ngoài đời họ mừng công, ở ngoài đời họ chú trọng đến thành tích, họ chỉ làm láo mà báo cáo hay thôi. Mà trong đạo của ta, mà nếu ta không khéo, ta cũng dễ bị như vậy đó thưa anh chị em. Ta cũng dễ chú trọng đến cái hình thức nhiều, lễ hội, băng rôn, biểu ngữ, cờ quạt, rước sách, linh đình, mà không quay trở về với chính mình. Nào, cộng đoàn của chúng ta, giáo xứ của chúng ta, tập thể của chúng ta,
cùng quay trở về và nhìn lại coi ta đang sống như thế nào, nhất là trong năm đức tin này. Đức tin không có việc làm là đức tin
chết
chắc luôn. Ấy thế mà ta làm nhiều cái biểu ngữ về đức tin, năm đức tin, rồi đến hết năm đức tin ta lại mừng công năm đức tin, mà cuối cùng chẳng tự hỏi lại coi năm đức tin này tôi đã làm gì để thể hiện lòng tin của tôi, chúng tôi đã làm gì để làm cho đức tin của chúng tôi được thể hiện bằng đức bác ái, bằng đức công bằng và tình yêu thương, sự hiệp nhất. Trả lời câu hỏi đó đi, trả lời câu hỏi đó đi. Trước mặt Chúa, mỗi người chúng ta đấm ngực, tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Nào, xét mình thử coi. Hãy la lên cho người ta thấy được cái lỗi lầm của người ta để cho người ta sửa, trong tư tưởng, trong lời nói, trong việc làm và những điều thiếu sót nữa, thưa anh chị em. Ngày lại ngày chúng kiếm tìm ta, chúng ao ước biết đường lối của ta. Như thể một dân tộc vẫn thực hành sự công chính và không bỏ luật pháp của Thiên Chúa mình. Chúng xin ta ban những điều luật công minh, chúng ước ao được đến gần Thiên Chúa. Chúng nói, chúng tôi ăn chay sao ngày không thấy, chúng tôi hãm mình sao ngày chẳng hay. Ngày xưa người ta như thế, ngày hôm nay ta có vậy không? Cũng thế mà thôi. Cũng thế mà thôi. Ta ước, ta khao khát, ta tìm kiếm Chúa, rồi ta nhận biết Chúa, rồi ta đi học giáo lý, ta chia sẻ kinh thánh, ta tham dự những khóa thánh linh, khóa cầu nguyện, đủ thứ khóa hết. Rồi ta nói với Chúa rằng, tại sao chúng tôi ăn chay mà Chúa không thấy, tôi hãm mình mà Chúa không hay. Có cần phải như vậy không? Tại sao phải nói như thế? Vì nếu mà ta thực lòng với Chúa thì Chúa biết ta, ta biết Chúa mà. Cho dù người ta không thấy tôi ăn chay thì ai thấy tôi ăn chay? Chúa thấy. Mà người ta thấy tôi ăn chay đó mà thực sự Chúa thấy tôi có ăn chay không? Không. Vì Chúa nói hãy xé lòng chứ đừng xé áo. Tôi xé áo, tôi rắc cho trên đầu. Thậm chí là khi mà tôi ở Philippines thì người ta không có rắc cho trên đầu mà người ta rắc ở đâu. Tôi hồi đó tôi sang đó tôi chả biết gì cả, tôi cho lên đầu, họ lắc đầu, tôi tưởng là ít, bốc thêm năm nữa cho vào, vẫn lắc đầu, tưởng là ít, bốc thêm năm thứ ba cho vào, vẫn lắc đầu. Cái ông cha bên cạnh ông ấy nháy tôi, nó nhìn kìa, thì tôi thấy là các cha là người ta không rắc cho lên đầu hối nhân, mà người ta lấy cho người ta vạch một cây trên trán, là ai xuống là phải thấy một cái dấu đen ở trên trán mình, đây có sức cho đây. Người ta hãnh diện vì cái dấu cho trên trán. Chứ còn nếu mà bỏ cho đầu, người ta không nhìn thấy, người ta không nhìn thấy. Ngày xưa mà tôi còn bé, mỗi lần đi xích cho xong là phải về vạch ra coi được mày nhiều hay ít. Rồi còn nói là một tuần không được gội đầu đâu, cho thánh đấy còn ạ. Đúng không ạ? Giữ rồi, giữ sợ ra rồi gió nó bay đấy. Phải đội mũ lên xong rồi đi đâu là không lắc lắc mạnh, một tuần lễ không được gội đầu. Chỉ tắm từ cổ trở xuống đi. Đó có phải là cách anh trai đẹp lòng Chúa không? Không, không. Chúa nói, này, ngày ăn chay các ngươi vẫn lo kiếm lợi, vẫn áp bức mọi kẻ làm công cho mình. Này, các ngươi ăn chay để mà đôi co cãi vã, để nắm tay đấm, đánh thật bạo tàn. Chính ngày các ngươi muốn ăn chay để tiếng các ngươi kêu thấu trời cao thẳm thì các ngươi lại ăn chay không đúng cách. Các ngươi ăn chay mà vẫn lo kiếm lợi, mà vẫn áp bức kẻ làm công, mà vẫn đôi co cãi vã, mà vẫn nắm tay đánh đấm thật bạo tàn. Đó có phải các ăn chay đẹp lòng Chúa không?
Không,
hoàn toàn là không. Ấy vậy mà chúng ta thấy ngày hôm nay người ta vẫn ăn chay theo kiểu đấy đấy ạ. Vẫn ăn sáng nay có một em mới đến thăm, nói trời còn tội lỗi quá, đào tội lỗi không sao, mà con thấy Chúa thiêng thiệt đó, là con lên đầy Đức Mẹ con khấn, rồi con cầu nguyện, rồi con nói với Đức Mẹ là nếu mà con làm ăn chuyện này thành công đó, thì con sẽ quay về với Chúa, mà nếu mà con mà không quay về với Chúa đó, mà con xa lìa Chúa đó, thì Chúa lấy cả những cái vốn của con chứ không phải là chỉ lời mà không mà thôi. Thế thì nó khấn xong rồi nó ăn say, nó làm việc lành phúc đức, người ta ký hợp đồng cho nó, hẹn là 3 ngày nữa là coi như là nó kiếm được là 150 triệu. Thì trong 3 ngày chờ đợi đó nó ăn chơi, nó quên luôn chuyện hứa với Chúa là ăn chay, thì hãm mình, nó ăn chơi chứ không ăn chay nữa. Và đúng 3 ngày sau thì không những là nó không ký được hợp đồng, nó mất cái tiền đó mà mất cả cái tiền vốn của nó luôn. Chúa không ban lời mà lấy hết cả vốn, đúng như lời nó khấn. Đúng như nó khấn bảo thiền quá trời, sợ quá rồi. Tôi nói mày hứa với tao bao nhiêu lần rồi là như vậy mà sao mày cứ gọi vậy hoài, mày có buồn không? Bảo không chà, con thấy vậy mà hay. Bảo sao vậy con mới chừa chứ không con không chừa. Chứ không là con chơi nữa, con chơi là mút mùa lệ thủy luôn. Con nhỏ nó ăn chơi thiệt. Nói bìa con sợ gì, nó còn sợ có tiền. Nó rất kỳ vậy, vì mà nguyên năm nay mày không làm ăn gì thì sao sao mày sợ có tiền? Vì có tiền là con ăn chơi. Cho nên Chúa không ban cho con có tiền thì con đến con cầu nguyện. Cứ có tiền là con ăn chơi. Cho nên Chúa biết con là như vậy, cho nên là Chúa không ban nữa. Thế thì nó bảo nhưng mà cha ơi, con ra với con cầu nguyện con buồn. Bảo sao vậy? Con thấy ở cầu nguyện 10 giờ đêm, xong rồi có nhóm cầu nguyện cả 11 giờ đêm, 12 giờ đêm trước đài Đức Mẹ. Nhưng mà cầu nguyện xong rồi nó ngồi nó tám. Ngồi nó nói xấu, nó ngồi nó nói hành, nó ngồi nó nói xấu các cha, các thầy, các sơ, từ Đức Hồng Y, Đức Giám Mục, nó nói xấu tốt quá. Mà nó tám đủ thứ chuyện trên đời, có ít nó xít ra nhiều. Nó nói kinh khủng, nó còn nghe những chuyện kinh thiên động địa luôn mà con giật mình. Xong tí nó tới tua nó lại vùi nhìn ra và con là thánh thần em, nó quỷ nó giang tay làm hết 150. Rồi sau đó lại tiếp tục làm 150 xong ra uống nước xong rồi chảy lao, nó xấu tiếp, tám tiếp. Đêm nào cũng vậy. Cứ 2 ca, 1 ca 10 giờ, ca 12 giờ đêm. Người ta nhìn thì người ta thấy trời cái nhóm này đạo đức thật, nhóm này hy sinh thật, nhóm này thánh thiện thật. Nhưng mà con lẫn ở trong đó suốt 3 tháng còn thấy cứ đọc kinh xong là bắt đầu nói xấu, đọc kinh xong là nói hành, đọc kinh xong là tám. Và nó toàn những chuyện trong nhà ngoài ngõ, chuyện trong đạo, chuyện từ ông cha sở đến ông cha phó, đến bà sơ, đến ông trùm, đến ông quảng. Nói đủ thứ chuyện trên đời này, nó toán là tám, nó toán là nói hành nói xấu người khác. Nói ngọt còn hơn cả lần chuỗi tổng thư xót với Chúa Mân Côi. Kinh khủng sợ như vậy. Thì thưa anh chị em, Chúa nói này, ngày các ngươi ăn chay mà vẫn lo kiếm lợi, vẫn áp bức, vẫn đôi co cãi vã, đánh đấm thật bạo tàn, chính ngày các ngươi muốn ăn chay để tiếng các ngươi kêu thấu trời cao thì các ngươi lại ăn chay không đúng cách. Phải chăng đó là cách ăn chay mà ta ưa chuộng, trong ngày con người phải thực hành khổ chế, cúi rạp đầu như cây sậy cây lau, nằm trên vải thô và tro bụi? Phải chăng như thế mà gọi là ăn chay trong ngày các ngươi muốn đẹp lòng Đức Chúa? Có phải như thế không? Có phải đó là cách ăn chay đẹp lòng Chúa không?
Không.
Có cần phải cứ cúi rạp mình xuống không? Khóc lóc rồi chảy nước mắt ra, lòng con đau đớn, thiên tha cần xin cùng Chúa. Có cần phải như vậy không? Có cần phải là Chúa nhân từ hay là gì? À, người từ vầng dâu tôi lấy gì? Thì Chúa thương gọi con về. Có phải là như vậy không? Có cần phải như vậy không? Có cần phải cúi rạp đầu xuống không? Có cần phải là mặc áo nhậm không? Có cần phải rắc cho trên đầu? Có những nơi tới mùa chay ấy, họ đi, họ đi ngoài đường, họ cởi trần thanh niên, rồi họ lấy cái roi họ quất trên vào người họ chảy máu, rồi họ lấy cái bàn chải sắt họ trà cho đứt cái da mỏng nó xước ra, rồi quất máu nó văng. Tôi đến tôi coi máu văng tứ tung hết, nhìn thấy thương lắm. Rồi đội trên đầu cái vải gai đen xì, quất chục đi trên đất. Nhìn thấy cái thanh niên như vậy mình thấy thiệt là hy sinh, thiệt là hãm mình khổ chế. Nhưng mà các bạn biết cuối ngày đó làm gì không? Thì kéo nhau vào, mỗi người xách bàn chay, bắt đầu nhậu rồi ăn rồi chửi thề rồi bắt đầu gọi là bài bạc rồi thì đủ mọi thứ chuyện trên đời này. Mai lại bắt đầu đánh mình hãm tội tiếp. Chú bảo có phải là đó là cách ăn chay đẹp lòng Chúa không? Ăn chay xong rồi nói hành nói xấu, ăn chay xong rồi cãi vã, ăn chay xong rồi ganh tị, ganh ghét, ganh tuông, đủ thứ chuyện trên đời hết. Có phải là cách ăn chay đẹp lòng Chúa không? Phải không? Cách ăn chay mà ta ưa thích chẳng phải là như thế này sao? Mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùng trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùng. Đó, cách ăn chay đẹp lòng Chúa đó. Làm đi, thể hiện đi, năn đức tin đó, thể hiện lòng tin của mình đi thưa anh chị em. Là mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùng trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùng. Chúng ta không phải làm một cuộc cách mạng gì cả, mà đi phá ngục tù hay thế này thế khác. Nhưng mà cái mà trói buộc ta, cái ngục tù là chính tâm hồn của ta. Cái sự thù hằn, cái sự ghen tuông, cái sự ghen ghét là cái gông cùng trói buộc ta. Hãy phá cái gông cùng ấy đi. Hãy phá cái gông cùng của sự chia rẽ, của cái sự hận thù, của cái sự ghen ghen tuông, ghen tức đi. Phá cái đó đi. Và hãy đừng có áp bức như người cô thế, cô thân, những người thấp cổ bé miệng nữa. Đừng ỷ quyền, ỷ thế, ỷ thần, ỷ thế mà hiếp đáp những người khác. Đó, đó thưa anh chị em, đó là cách ăn chay đẹp lòng Chúa. Cách ăn chay đẹp lòng Chúa là gì? Chẳng phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ, thế anh mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Đấy, đó là cách ăn chay đẹp lòng Chúa đấy. Là chia cơm xẻ áo, thấy ai đói rách thì thương, rách thường cho mặc, đói thường cho ăn, rồi rước vào nhà, rồi những người rước vào nhà, ai chúng ta rước vào nhà? Người giàu hay người nghèo? Người sang hay người hèn? Không dám đâu. Tôi đến một cái nhà cao cổng lớn, tôi bấm chuông 10 lần chả ma nào nó mở. Nó ra nó ngó thấy tôi đi dép, nó thấy tôi không bỏ vào quần, nó thấy tôi đi cái xe cà tàng, nó chả mở cửa đâu thưa anh chị em. Có chăng thì một người gác bảo vệ ra nói: ông không có nhà, bà không có nhà, tưởng rằng cha đến để xin tiền xây nhà thờ hay làm bác ái. Con vào nhà những người nghèo có cần phải bấm chuông không? Có chuông đâu bấm. Có cần phải gõ cửa không? Cửa nó có đóng đâu mà gõ. Cửa nó cứ mở toang ra, gió lùa bên này, gió lùa bên kia mà. Nó chả có gì để mất. Tâm lòng của họ mở ra. Thưa anh chị em, đấy là các anh trai đẹp lòng Chúa, đó là ta dám chia cơm xẻ áo. Đó là ta dám mở lòng ra, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Khi không em lại ngoảnh mặt làm ngơ, em tội tình chi, anh bỏ đi hoài không? Khi không em lại ngoảnh, anh ngoảnh lại mặt làm ngơ, em tội tình chi mà anh bỏ đi hoài? Có nhiều người anh chị em ngày hôm nay họ buồn vì chúng ta ngoảnh mặt làm ngơ, chẳng biết họ tội tình gì cả, tự nhiên cái giận à? Có không?
Có.
À, chẳng biết tội tình gì cái tự nhiên ngoảnh mặt làm ngơ cái giận à? Em tội tình chi mà anh bỏ đi hoài? Mà chúng ta quay trở về với Chúa, Chúa cũng bảo con là, bảo với ta là khi không con lại ngoảnh mặt làm ngơ, cha tội tình chi con bỏ đi hoài. Đúng không thưa anh chị em? Ta ngoảnh mặt với Chúa, ta làm ngơ với Chúa nhiều lần lắm mà. Khi mà ta, anh chị em để ý, thánh lễ trước khi lên rước Chúa ta có nghi thức gì? Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. nó không phải là chuyện chơi, không phải chuyện đùa, mà là một nghi thức rất là quan trọng, rất là ý nghĩa. Ta không thể ngoảnh mặt làm ngơ được với người anh em mình nếu mà ta muốn Chúa không ngoảnh mặt làm ngơ với ta. Và ta ngoảnh mặt làm ngơ với anh em, tức là ta ngoảnh mặt làm ngơ với Chúa. Cho nên trước khi đến rước Chúa thì anh chị em hãy đi mà chúc bình an cho nhau đi. Hãy mở lòng ra, đừng có ngoảnh mặt làm ngơ với nhau. Và đó là cách thức ăn chay đẹp lòng Chúa. Và khi ta không ngoảnh mặt làm ngơ với nhau, ta chúc bình an cho nhau, thì sau đó ta mới mở lòng ra để đón Chúa vào tâm hồn của ta. Và lúc đó Chúa mới không ngoảnh mặt làm ngơ với ta. Chúa hỏi: Cha tội tình chi mà con bỏ đi hoài? Đúng thật, tôi thấy Chúa tội thật đấy chứ. Chúa có làm gì cho ta buồn không? Có không?
Không.
Chúa có làm gì cho ta giận không?
Không.
Chúa có làm gì cho ta tức không?
Không.
Mà tại sao ta cứ ngoảnh mặt làm ngơ, ta cứ bỏ đi hoài là sao? Kỳ quái chứ hả? Anh chị em thấy thì coi. Trong khi đó người thế gian nó giận mình suốt, nó thế này thế kia, mà mình cứ chạy theo thế gian, cứ chạy theo thế gian mà ngoảnh mặt làm ngơ với Chúa, cứ chạy theo đồng tiền, cứ chạy theo danh vọng, cứ chạy theo những người có chức có quyền để lo lót, để chạy trọt, để làm gì thế anh chị em? Để làm cái gì? Sợ là sợ Chúa ngoảnh mặt làm ngơ với mình. Còn ai ngoảnh mặt làm ngơ với mình đó là chuyện của họ. Mình nghèo họ ngoảnh mặt làm ngơ, chuyện của họ. Mình xa cơ thất thế, họ ngoảnh mặt làm ngơ, chuyện của họ. Thế gian mà thưa anh chị em, ta giàu, ta có địa vị, ta có chức thước thì họ chẳng ngoảnh mặt làm ngơ đâu. Nhưng mà cứ nghèo thử coi, xấu thử coi, xa cơ thất thế thử coi, vô danh tiểu tốt thử coi, khi không nó lại ngoảnh mặt làm ngơ. Mình có tội tình gì không? Có tội tình không? Có tội gì? Tội nghèo, tội dốt, tội xấu, tội
luôn
đủ thứ tội tình, đủ thứ tội tình. Đấy, đây có hai vị ngồi cười với nhau phải đắc chí và tội lùn, hai đứa mình cùng lùn thì nhưng mà hai đứa mình thương nhau thì đấy, thằng cao thương cao thì lùn thương lùn như sao? Mà nếu được như vậy thì bây giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ màu lành. Làm được như thế thì ánh sáng ngươi bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ màu lành. Đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước, vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau. Sướng không thưa anh chị em? Quá hạnh phúc. Làm đi, ăn chay kiểu đó đi, ăn chay kiểu đẹp lòng Chúa đi, thì vinh quang Chúa tỏ rạng, đức công chính mở đường phía trước và vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau ta. Cần cái gì vinh quang thế trần? Cần cái gì người ta tung hô? Cần cái gì người ta đón rước? Vì vinh quang Đức Chúa bao bọc mình phía sau và đức công chính của Chúa mở đường phía trước mà. Bây giờ ngươi kêu lên, Đức Chúa sẽ nhận lời. Ngươi cầu cứu, người liền đáp lại: Có ta đây. Bây giờ ngươi kêu lên thì Chúa sẽ nhận lời. Bây giờ ngươi kêu lên thì Chúa sẽ nhận lời. Bây giờ ngươi cầu cứu thì Chúa liền phán:
Có ta đây.
Lúc ta đau khổ, lúc không còn ai đến với ta, ta kêu lên Chúa, Chúa liền phán:
Có ta đây.
Lúc ta bị sa cơ thất thế, lúc ta không còn một đồng tiền nào ở trong túi, lúc ta bị mọi người ruồng rẫy, mọi người bỏ rơi ta, ta kêu lên Chúa liền phán:
Có ta đây.
Và những lúc anh em khác đang đau khổ, đang nghèo túng, đang vất vả và họ kêu với ta, thì ta cũng đáp lại với người anh em đó là:
Có ta đây.
Có tôi đây. Có tôi đây. Bạn ơi, có tôi đây. Vì Chúa không bỏ tôi cũng không bỏ bạn. Vì biết bao nhiêu lần tôi ngoảnh mặt làm ngơ với Chúa mà Chúa không ngoảnh mặt làm ngơ với tôi, cho nên hôm nay tôi cũng không ngoảnh mặt làm ngơ với bạn đâu. Dẫu rằng bây giờ bạn không có còn đẹp như ngày xưa, dẫu rằng bây giờ bạn đã xa cơ thất thế rồi, dẫu rằng bây giờ bạn không còn giàu có như trước nữa, dẫu rằng bây giờ bạn không còn quyền cao chức trọng nữa, hiểu rằng bây giờ bạn là khố rách áo ôm, xa cơ thất thế, không còn một ai chạy theo nâng đỡ bạn nữa, thì vẫn có một người nói với bạn rằng
có tòa đầy.
Đó là Đức Chúa, Chúa của tôi, Chúa của bạn, Chúa của mỗi một người chúng ta. Và Chúa cũng mời gọi tôi nói với bạn rằng có tôi đây bạn ơi, có tôi đây vẫn ở bên cạnh bạn. Dù người ta nghi ngờ, dù người ta hiểu lầm, dù người ta bỏ rơi bạn, vẫn còn tôi bạn nhé. Nói với những người cô thế cô thân điều đó đi. Nói với những người xa cơ thất thế điều đó đi. Nói với những người không cửa không nhà điều đó đi. Có tôi đây. Vì Chúa vẫn nói với mỗi một người chúng ta trong bất cứ hoàn cảnh nào. Khi con kêu cầu, Chúa liền đáp lời.
Có ta đây.
Lạy Chúa, con kêu lên Chúa. Con biết Chúa nhận lời con. Con biết Chúa nghe tiếng con. Lúc nào Chúa cũng nghe, lúc nào Chúa cũng ở bên con. Vậy mà có lúc con cảm thấy, sao con kêu lên mà không thấy Chúa đáp lời? Sao mà con khấn khoản này xin mà Chúa vẫn chưa nhận? Vì con chưa làm theo ý của Chúa. Con chưa ăn chay đúng cách của Chúa. Con ăn chay, con kiêng thịt đó, mà lòng con có ăn chay đâu, miệng con có kiêng khem gì đâu. Miệng con vẫn nói hành, vẫn nói xấu, vẫn phê bình, vẫn chỉ trích. Miệng con vẫn ca thán, miệng con vẫn nói những điều không hay, không tốt về người khác. Đó đâu phải là cách ăn chay đẹp lòng Chúa. Mà làm sao Chúa nhận lời con được nếu con cứ ăn chay, cứ sống đạo theo kiểu đó? Nếu con cứ sống đức tin theo kiểu đó, sống đức tin một cách hoàn toàn là hình thức bên ngoài, sống đức tin chỉ là những cái vỏ bọc bên ngoài, mà trong bên trong con không có chất chứa lòng bác ái ở trong đó. Con không chay lòng mà con chỉ chay miệng của con mà thôi. Con không xé lòng mà con chỉ xé áo mà thôi. Con muốn tỏ cho người khác thấy con đạo đức, con thánh thiện. Con muốn tỏ cho người khác thấy con là người giàu lòng từ bi, giàu lòng bác ái. Con làm việc thiện, muốn cho mọi người phải biết. Con dâng cúng muốn cho mọi người phải thấy. Đó đâu phải là cách ăn chay đẹp lòng Chúa. Hôm nay con biết được rằng Chúa không lầm. Chúa không lầm khi Chúa dựng nên con. Vì Chúa biết con yếu đuối. Chúa biết con sẽ nhiều lần bỏ rơi Chúa. Chúa biết con nhiều lần sẽ ngoảnh mặt làm ngơ với Chúa. Nhưng Chúa vẫn cứ yêu thương con. Chúa vẫn cứ tha thứ cho con. Chúa vẫn cứ xót thương con. Để một ngày nào đó con sẽ cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa, mà loan báo cho mọi người về lòng xót thương của Chúa, và thực hành lòng xót thương ấy với anh em của mình. Chúa chắc chắn không lầm khi dựng nên con. Vì dù con tội lỗi yếu đuối thế nào, Chúa vẫn xót thương, vẫn tha thứ, vẫn muốn con quay trở về với Chúa.
Chúa lòng vì Ngài dựng nên con, dù đời con không giữ tròn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa rằng con có đời cho vui, mà được yêu mà trong tội lỗi. Thank you.
Lạy Chúa, Chúa không lầm khi dựng nên con. Chúa không lầm khi hiến dâng mạng sống để cứu chuộc con. Vì Chúa biết con như thế nào. Chúa biết con bản chất của con như thế nào. Chúa biết con luôn luôn bị bao vây bởi những cơn cám dỗ. Cám dỗ về tiền bạc, cám dỗ về quyền lực, cám dỗ về danh vọng. Và nhất là cái cám dỗ mà muốn lấy ý của mình để thay ý của Chúa, muốn lấy ý của mình để điều khiển tất cả mọi người, muốn lấy mình làm Chúa, làm chủ. Đó là cái cám dỗ lớn nhất, muốn làm mọi sự theo ý của con, chứ không phải theo ý Chúa, cũng chẳng theo ý của bất cứ ai, mà chỉ có ý của con là trên hết. Xin Chúa giúp mỗi người chúng con lướt thắng được những cơn cám dỗ ghê gớm đấy bằng sức mạnh của Thánh Thần, bằng chính lời của Chúa, bằng chính Thánh Thể của Chúa. Chỉ với ơn của Chúa, sức mạnh của Chúa, quyền năng của Chúa, chúng con mới lướt thắng được những cơn cám dỗ ấy mà thôi.
Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh. Ăn uống là một nhu cầu rất cần thiết cho con người. Xã hội ngày nay nghiêng về vật chất, hưởng thụ. Đôi khi chính chúng con ham mê những khoái lạc, muốn thỏa mãn những nhu cầu của mình, vô tình làm nô lệ cho vật chất mà quên đi phải sống lời Chúa. Xin cho chúng con biết kiềm hãm những đam mê của cải vật chất, biết chế ngự bản thân, giúp chúng con loại bỏ tất cả. Mùa chay cũng chính là dịp thuận tiện để chúng con đến với Chúa và dâng tất cả những lo âu vật chất như cơm áo gạo tiền, công ăn việc làm, những nợ nần chồng chất, những đau ốm triền miên và cả tuổi già cùng nỗi cô đơn. Dâng lên Chúa tất cả những gánh nặng của đời sống chúng con với tất cả niềm tín thác, nhờ lời Đức Mẹ chuyến cầu.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ngươi phải bái lạy Thiên Chúa là Chúa ngươi và chỉ thờ phượng một mình Ngài. Ai trong chúng con cũng thích địa vị, danh vọng, quyền lực. Đây là nấc thang quan trọng. Nó giúp con người ngày càng vươn đến đỉnh cao của danh vọng và quyền lực. Chính cái vẻ huy hoàng của quyền lực đã lôi kéo những tham vọng điên cuồng nơi chúng con. Muốn thăng tiến trong địa vị và có thêm bổng lộc, mà đành làm những điều trái ngược với lương tâm, mà vô tình đã bái lạy ma quỷ. Xin giúp chúng con nhận ra giá trị của đời sống với tinh thần phục vụ yêu thương. Mùa chay chính là mùa để chúng con xét duyệt lại cuộc đời mình. Xin Chúa nâng đỡ sự hèn yếu hèn của chúng con. Chỉ có ơn Chúa mới có thể làm cho chúng con biết trỗi dậy trở về với Chúa để canh tân đời sống. Cho chúng con cảm mến sự ngọt ngào được sống trong tình yêu Chúa.
nhờ lời Đức Mẹ chuyên cầu.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ngươi chớ thử thách Thiên Chúa là Chúa ngươi. Chúa Giêsu từ chối việc đòi hỏi những sự can thiệp đặc biệt để chứng tỏ tư cách Mê-si-a của người. Trái lại, chúng con đến với Chúa khi hoạn nạn để xin Chúa làm phép lạ cho tai qua nạn khỏi. Đến với Chúa xin Ngài can thiệp cách kỳ diệu cho chúng con đạt được ý riêng của mình. Xin mà không được thì không thèm xin nữa, và thậm chí nghi ngờ niềm tin của chính mình giữa những thử thách vô cùng ngặt nghèo mà chúng con đang gặp phải trong đời thường. Xin cho chúng con trông cậy dựa vào sức riêng mình. Xin cho chúng con không cậy dựa vào sức riêng mình, không đòi hỏi điều kiện trong niềm tin, nhưng xin thêm sức để chúng con vượt qua những bế tắc trong cuộc sống, lướt thắng được những cám dỗ của Satan và được sống tín thác vào lòng thương xót Chúa. Nhờ lời Đức Mẹ chuyên cầu.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Mùa chay đã đến ngay trong những ngày đầu xuân, cũng chính là lời nhắc nhở mỗi người chúng con. Đây là mùa hồng ân, mùa quay về để được Chúa xót thương, để sống trong niềm vui vì được tha thứ. Mùa chay cũng là mùa để chúng con mở lòng ra, sống tinh thần bác ái yêu thương, đặc biệt để chia sẻ cơm gạo cho những người đói khát. Chúng con thường sống khép kín, ích kỷ, thường bỏ rơi xúc phạm đến chính Chúa đang hiện diện nơi anh chị em chung quanh chúng con. Xin Chúa mở rộng trái tim chúng con để chúng con yêu mến, tha nhân cách nhân, cách chân thành và quảng đại, giúp chúng con sống mùa chay thánh này trong công bình bác ái, trong bao dung và khiêm nhường, trong cầu nguyện và hân hoan. Xin Chúa đồng hành với chúng con mỗi ngày trong cuộc sống, để chúng con có thể chiến thắng những cám dỗ này. Nhờ lời Đức Mẹ chuyên cầu.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trong thinh lặng trước thánh thể của Chúa đang hiện diện ở giữa chúng ta, mỗi người hãy dâng ước nguyện riêng của mình lên Chúa. Những ước mơ, dù là những ước mơ thầm kín nhất. Lạy Chúa, đó là những ước nguyện của chúng con xin dâng lên Chúa. Và Chúa mời gọi chúng con luôn cầu nguyện, và cầu nguyện bằng chính lời kinh mà Chúa dạy chúng con, để cho nước Chúa trị đến, để cho ý Chúa được thể hiện, để chúng con không xa trước cám dỗ, để chúng con không chìm ngập ở trong sự dữ, nhưng được giải thoát vì Chúa là Cha yêu thương chúng con. Cùng cầm lấy tay nhau đọc lên lời kinh mà chính Đức Giêsu đã dạy chúng ta để cầu nguyện cho nhau.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sanh, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Chúa có tình yêu thương vời vợi, Chúa yêu thương chúng con, ban chính thịt máu để nuôi dưỡng chúng con. Giờ đây chúng con cùng hát lên ca ngợi tình yêu của Chúa, và nói lên quyết tâm của mỗi người chúng con là để cho ý Chúa được thể hiện, là không sa vào những chiếc cám dỗ, là biết thực hiện đúng thánh ý của Chúa trong việc ăn chay. Ăn chay đẹp lòng Chúa nhất đó là bác ái, là yêu thương, là biết quan tâm đến người khác, là chia cơm sẻ áo, là thể hiện tình yêu thương. Đó là cách thức ăn chay đẹp lòng Chúa nhất. Và nếu chúng con làm như thế, mỗi khi chúng con kêu cầu, Chúa liền đáp: có, ta đây. Lạy Chúa, Chúa đã để lại cho chúng con bí tích huyền diệu để kỷ niệm cuộc tử nạn Chúa. Xin cho chúng con được sốt sáng sùng kính mầu nhiệm mình máu thánh Chúa, cho chúng con luôn luôn được hưởng nhờ hiệu quả của ơn cứu chuộc. Chúa là đấng hằng sông và hiên tri muôn đời.
Amen.
Chúng ta cùng thành khẩn kêu xin Chúa và đặt tất cả niềm tin tưởng vào Chúa, đấng giàu lòng thương xót, lãnh nhận phép lành mình thánh Chúa với ơn chữa lành. Cùng với mẹ Maria, chúng con dâng lên Chúa quyết tâm của chúng con trong mùa chay thánh này là biết nghe và làm theo lời Chúa. Xin cho mỗi người chúng con được như mẹ đáp tiếng xin vâng, để cho ý Chúa thể hiện chứ không phải ý riêng của chúng con. Xin cho mỗi người chúng con được biết theo mẹ, học cách thức ăn chay như mẹ. Đó là bác ái, đó là yêu thương, đó là biết quan tâm đến người khác, đó là làm tất cả vì danh Chúa chứ không phải để vinh danh mỗi người chúng con.
Hôm nay tương lai và xuống đời.